Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Trở lại sẽ là chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ hoặc là làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán, hợp đồng mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở số điện thoại 408-947-7030. Và bây giờ chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng được bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng. Bữa nay chúng ta đi tới nửa tuần rồi, chỉ còn thứ năm, thứ sáu nghỉ tiếp. Mặc dù luật sư Nguyễn Kim Phượng với Khánh Thi không được nghỉ, nhưng mà mình cứ tính như vậy đi ha luật sư ha.
Vâng, chào Khánh Thi, xin kính chào quý thính giả. Vâng, đúng vậy, nửa tuần rồi, chưa gì đã nửa tuần rồi. Mới bắt đầu làm việc mà, đi làm đi.
Không cho nghỉ. Ngày hôm nay này luật sư, ngày mai, ngày mốt, 3 ngày có nhiệt độ giống như nhau, 101 cho tới 102 độ cho ban ngày. Đấy, nóng lắm luật sư. Dạ.
Vậy thì ai có những người con nhỏ hoặc là các ông, các bà cụ lớn tuổi nên ở một nơi mát mẻ nhé, để không phải rơi vào tình trạng bệnh hoạn nhé. Vâng, cảm ơn Khánh Thi. Ngày hôm nay tôi muốn nói về bất cẩn. Bất cẩn là negligence, tức là chúng ta biết bất cẩn nó rơi vào những cái tình trạng mà có thể chúng ta biết chuyện nó sẽ xảy ra, rồi chúng ta phải làm gì đó để mà ngăn chặn cái việc nó xảy ra. Nhưng mà nếu mình không làm gì đó thì mình sẽ rơi vào tình trạng bất cẩn. Ví dụ như quý vị lái xe trên đường, chúng ta biết rằng là lái xe trên đường nó là một cái sự là khó khăn và nguy hiểm. Chúng ta biết rằng là chuyện tai nạn nó sẽ xảy ra, cho nên khi chúng ta lái xe, chúng ta phải lái xe cẩn thận. Để nếu chúng ta làm ngơ một cái là cái chuyện bất cẩn xảy ra là bị đụng xe. Mà khi bị đụng xe thì chúng ta đã vi phạm cái bổn phận của mình là một người lái xe ở trên đường, phải lái cho nó an toàn. Rồi từ cái sự mà bất cẩn đó, cái việc đụng xe đó nó gây ra là tại vì cái lỗi tại mình không lái cho nó đúng, thì đúng luật thì là mình gây tai nạn. Thì cái lý do mà tai nạn xảy ra là tại vì cái bất cẩn của mình, đó là cái sự cấu kết, cái sự gọi là liên hệ giữa cái sự bất cẩn và cái tai nạn nó xảy ra. Rồi khi tai nạn xảy ra thì chúng ta bị những cái vấn đề gọi là thương tích, thì chúng ta phải bị những cái sự gọi là bất gọi là làm phiền hà, rồi bị thương tích, rồi bị đau đớn, thì chúng ta mới có một cái hồ sơ gọi là personal injury, thương tích cá nhân. Nhưng ngày hôm nay tôi mang đến cho quý vị một cái khía cạnh và cái nhìn với một cái sự thương tích cá nhân, tại sao cái người này lại không có được cái sự bồi thường khi mà thương tích nó xảy ra vì cái sự bất cẩn của một người khác. Và cái sự bất cẩn đó có thể thấy trước là chuyện nó có thể xảy ra. Thì cái anh này, anh ấy là một cái người làm việc ở trong khu rừng, trong nông lâm sản của một cái park nổi tiếng của quốc gia Hoa Kỳ. Thì anh ấy sống ở trong những cái căn nhà mà anh ấy mướn lại từ chính phủ, vì chính phủ là cái người làm chủ cái park và làm chủ những cái căn nhà này. Chúng ta gọi đó là một cái nơi public entity, là của công cộng. Thì cái người chủ là người landlord, tức là người của chính phủ, văn phòng của chính phủ cung cấp cho anh này và những người khác ở trong những cái nơi này một cái gọi là cái bình cứu hỏa. Cái bình cứu hỏa thì cái cách làm việc của họ là cứ đến ngày đến tháng thì họ tới, họ thu những cái bình cứu hỏa đó rồi họ đổi với một cái bình cứu hỏa mới. Và thường thì chuyện nó xảy ra nội trong ngày thôi. Thì đến sau này thì đây là cái câu chuyện mà nó giống như trong cái movie vậy, thưa quý vị, giống như trong cái hát chiếu cho quý vị thấy vậy. Thì cái anh này ngày hôm đó anh mới nấu ăn. Và quý vị biết là quý vị nấu ăn thì quý vị lấy cái chảo ra, quý vị đổ dầu lên, xong quý vị để lên bếp. Nhưng mà ngày hôm đó thì không biết lý do gì thì cái bếp của anh ấy nó bị cháy. Nó bị cháy thì anh mới vội vàng anh chạy đi, anh lấy cái bình cứu hỏa đó, cái bình màu đỏ đó, để mà anh xịt vào để cho nó ngừng, cho cái lửa đó nó ngừng lại. Nhưng mà cái bình nó lại không có ở đó. Rồi anh ấy trong cái sự tìm tòi thì biết rằng là cái bình đó nó được hay là người ta tới lấy đi khoảng chừng một tháng về trước, nhưng mà đã không có thấy vào một cái bình mới. Sau khi mà anh ấy cố gắng, anh ấy dập lửa với những cái gì dụng cụ mà anh ấy có thì không có được hoàn gọi là thành công. Thì anh mới lấy cái băng tay, cái găng tay mà nấu ăn đó, găng tay bự á, thì anh mới đeo vô. Để rồi thì là anh mới đá cái cửa ở trong bếp á, anh ấy đá để mà anh quăng cái chảo đó ra ngoài đường, ra ngoài sân. Thì khi cái cửa đó nó bật ra thì nó lại bật ngược trở lại và nó đụng vào cái chảo. và cái nước dầu ở trong cái chảo đó nó mới đổ lên trên, bắn lên trên tay của anh ta. Rồi lúc đó thì anh ta táo hỏa tâm tình, anh ta nhảy xuống cầu thang để mà đi ra ngoài. Nhưng mà khi ta anh nhảy xuống cầu thang thì anh quăng cái chảo, thì khi cái chảo anh quăng xuống nó để đụng vào cái cầu thang và nó lại tâng lên và nước dầu nó lại bắn vào lưng của anh ta. Thế là đến giờ này quý vị thấy rồi, anh ta bị không biết bao nhiêu thương tích rồi. Thế là anh ta mới làm đơn kiện kiện cái người chủ đất là văn phòng của chính phủ, vì cái đất này là của chính phủ. Anh ấy nói rằng là vì cái sự bất cẩn của người chủ mà cái bình xịt lửa nó không có ở nơi anh ta ở, tạo ra một cái trường hợp nguy hiểm trên đất cộng đồng, trên đất của công cộng. Và cái người chủ là văn phòng của chính phủ mới nộp đơn vào tòa, yêu cầu tòa bãi hồ sơ cho họ được thắng. Là vì lý do gì? Là vì những cái văn phòng của chính phủ, những cái bộ phận của chính phủ, họ có một cái mà chúng ta gọi đó là immunity. Immunity được dịch ra gọi là miễn. Miễn cái gì? Miễn bị thưa. Miễn bị thưa. Miễn có vấn đề dưới cái điều khoản luật chính phủ 850.2 và chánh án tòa cho văn phòng của chính phủ thắng cái hồ sơ này, vì luật nói như vậy mà. Và anh này anh ấy kháng cáo. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7030 trong giờ phát thanh, 408-947-7030. Khi cái hồ sơ này lên trên tòa kháng cáo thì chánh án tòa kháng cáo mới nhìn vào cái hồ sơ từ đầu cho đến cuối, họ không có dựa trên một cái gì cả. Và khi mà vấn đề này xảy ra thì họ bắt đầu họ mới phân tích cái hồ sơ này. Họ nói là trước hết họ phải nhìn vào cái giấy kiện, xem là cái giấy kiện đó viết như thế nào. Rồi họ phải quyết định rằng là cái người mà đưa cái giấy motion lên tòa, yêu cầu tòa bãi cái hồ sơ này, có đủ điều kiện để mà chống trả lại cái lời khai, lời than phiền của các anh này hay không. Và cuối cùng, chánh án là tòa sơ thẩm cho cái văn phòng chính phủ này được thắng. Cái việc đó đã có nhìn hết tất cả mọi khía cạnh tốt nhất cho cái anh này hay không? Tại vì anh ấy là cái người bị thương tích, anh là người đi kiện. Và nếu cái người nào đó mang cái hồ sơ lên tòa và mang cái motion lên tòa và yêu cầu tòa bãi cái hồ sơ, thì chánh án là trên tòa có trách nhiệm phải nhìn vào cái khía cạnh của cái người mà đang bị thiệt hại, xem rằng là có cách nào khác để mà chữa trị cái việc này, để mà giúp cho anh ta có được cái sự bồi thường thỏa đáng hay không. Thì cái việc đầu tiên chánh án nhìn vào cái trách nhiệm của một cái văn phòng của chính phủ về vấn đề thương tích. Cái điều khoản này đầu tiên nói rằng là một cái bộ phận của chính phủ không có trách nhiệm cho những cái thương tích, cho dù rằng thì là cái thương tích nó xảy ra ở dưới cái việc mà văn phòng chính phủ này đã không làm hoặc là đã làm mà không đúng cho bất cứ một ai, cho nhân viên của chính phủ cũng vậy. Và đó là cái điều khoản 815 phụ điều khoản A của bộ luật chính phủ, tức là Government Code. Nhưng mà cái trách nhiệm này nó có cái sự gọi là được miễn bởi vì đây là cái bộ phận của chính phủ và được miễn dưới cái điều luật đã được đưa ra. Và một cách khác, theo lời nói thì một bộ phận của chính phủ chỉ có trách nhiệm, chỉ có liability nếu cái điều luật đã được cung cấp như vậy. Dưới cái bộ luật, dưới cái điều luật 815 phụ điều khoản B thì cái việc bãi này, cái điều khoản bãi này nó sẽ là một cái xin lỗi quý vị, nó sẽ là một cái điều được quyết định tổng quát dưới tất cả, trên tất cả mọi cái điều khoản về vấn đề trách nhiệm mà được đặt vào một cái văn phòng của chính phủ. Nói như vậy, không biết rằng là nó có đi xuôi để cho quý vị thấy rằng là tổng quát thì cái văn phòng của chính phủ họ không có trách nhiệm trong vấn đề thương tích xảy ra bởi một cái tình trạng nguy hiểm nào trên đất của chính phủ. Và nếu cái người mà thưa cái hồ sơ về vấn đề bất cẩn, họ phải cho thấy rằng là cái việc xảy ra lúc đó là cái trường hợp tình trạng nó nguy hiểm và cái thương tích đó là cái lý do mà cái sự bất cẩn đó nó xảy ra. Và cái việc đó có thể xảy ra vì mình thấy trước là nó sẽ xảy ra. Nhưng mà vì đây là cái văn phòng của chính phủ thì cái việc này nó không có thể nào nói đến về vấn đề bất cẩn và được bồi thường. người thưa cái hồ sơ này nói có hai cái lý do vì cái thương tích của anh ta xảy ra trong một cái trường hợp nguy hiểm ở trên đất của chính phủ. Và họ nói là cái việc bất cẩn này có thể ngăn chặn được. Nhưng mà rất tiếc cho cái anh này là cái điều luật của chính phủ đã đưa ra rõ ràng như vậy, luật nói như vậy rồi, là anh ấy không có thưa được, tại vì chính phủ họ được cái sự ngăn chặn về vấn đề trách nhiệm, về vấn đề liability khi mà có trường hợp này xảy ra, và tranh án là tòa sơ thẩm cũng bằng lòng như vậy. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi trong giờ phát thanh ở số 408-947-7030. Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng 1290 AM do luật sư Nguyễn Kim Phương mang đến cho quý vị mỗi ngày từ 8:30 sáng cho đến 9:00 sáng. Và văn phòng của chúng tôi ở số 55 đường East Empire ở San Jose về phía downtown, góc đường số 2. Website của chúng tôi là www.empirelawoffice.com, www.empirelawoffice.com. Quý vị có thể đặt những câu hỏi bằng email ở trong website của chúng tôi, có thể lắng nghe những chương trình mà chúng tôi đã làm trong những ngày trước để quý vị có thêm những cái khái niệm về những điều luật. Và website này có thể được nhìn bởi bất cứ một ai trên toàn thế giới. Cho nên nếu quý vị có những người thân gia đình có những thắc mắc liên quan đến nhất là luật di trú thì chúng tôi có thể làm bất cứ nơi nào trên toàn quốc gia. Cho nên có thể gọi điện thoại ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Trong giờ phát thanh, quý vị có thể gọi số điện thoại 408-947-7030, 408-947-7030. Đặt những câu hỏi liên quan đến những điều luật về di trú, điều luật về hình sự, điều luật về dân sự, luật gia đình, luật hợp đồng, luật thương tích, luật trục xuất người ra khỏi nhà, về những vấn đề liên quan đến luật phát minh, về những vấn đề liên quan đến living trust, đến di chúc, đến probate. Đây là những vấn đề mà chúng tôi làm việc rất là nhiều ở trong văn phòng của chúng tôi. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến những điều luật này, quý vị có thể gọi số 408-947-7717 là số hợp văn phòng trong sở phát thanh. Quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Dưới cái điều khoản Government Code, tức là điều khoản của luật phủ số 850.2, nói rằng là một cái văn phòng, một cái bộ phận của chính phủ nói rằng là họ sẽ cung cấp cái việc bảo vệ về chữa lửa, hay là những người nhân viên của cái bộ phận của chính phủ nói rằng là họ sẽ làm những cái việc liên quan đến gì đó trong cái vấn đề cung cấp nơi ở hoặc là chữa lửa cho những người sống ở nơi này. Cả hai đều không có trách nhiệm cho những cái thương tích, cái kết quả từ cái việc là họ đã không làm xong cái bổn phận đó. Và thưa quý vị, cái câu nói này nó làm cho mình rất là phải suy nghĩ. Là vì đây là một cái thí dụ thôi. Đây là một cái thí dụ, tức là mình, cái người này họ mướn cái nhà của chính phủ cho họ mướn. Nhưng còn những cái nơi khác mà chính phủ họ có những cái, nghĩa là building, họ có những cái nơi gì đó đậu xe hay là nơi gì đó để cho quý vị thấy rằng là khi mà chúng ta bước vào những cái nơi này và chúng ta có cái việc gì đó xảy ra thì cái sự bồi thường, cái sự gọi là đòi hỏi, yêu cầu để chúng ta được cái sự bồi thường đó nó có xảy ra được hay không?
Luật sư đợi Khánh Thi tí nha. Ơi, vị thính giả đang trên điện thoại, dạ tắt cái radio dùng Khánh Thi xong rồi đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng nha. Cảm ơn nhiều lắm ạ.
Dạ chào luật sư.
Chào anh.
Dạ, thưa luật sư, em có câu hỏi như vậy. Một người đi làm việc đó, thì trong một năm đó, thì cái mùa mà slow đó, thì mình trả lương thấp. Còn mùa mà busy nhiều đó, thì mình trả lương cao. Vậy có hợp lại không luật sư, hợp pháp không luật sư?
Mình trả hay là cái người chủ trả cho mình?
Người chủ trả cho mình.
Ok, cái việc này nó tùy theo cái quy định ở trong cái công ty này chứ. Đâu phải là vì cái lương thấp lương cao, nhưng mà mình vẫn phải nhìn vào cái điều luật đã được đưa ra. Nếu mình đi làm ở San Jose, cho dù rằng thì là thời gian nhiều hay thời gian ít, thì cái lương vẫn là giờ 10 đồng rưỡi một giờ. Khi anh nói lương thấp lương cao, tôi nghĩ đến thời gian nhiều hay thời gian ít thôi, chứ không phải là, ví dụ như lúc mà cái thương mại này bận rộn thì họ trả mình 10 đồng rưỡi một giờ. Còn khi mà cái thương mại này không bận rộn, họ trả mình 8 đồng một giờ, đó là vi phạm luật lao động.
À không, như vậy, ví dụ như một lần thì trả 11 đồng, một lần thì trả 14 đồng, vậy thì có hợp lệ không luật sư?
Đó là cái sự điều định giữa người nhân viên và người chủ. miễn là cái người chủ này họ trả cho mình với cái mức lương tối thiểu đã được đặt ra ở cái nơi mà mình đang làm việc. Ý tôi nói là San Jose hoặc là Santa Clara hoặc là Mountain View. Cho nên khi mà cái người chủ họ nói rằng là khi mà tôi bận thì tôi trả 14 đồng và khi mà tôi không bận tôi trả 11 đồng. Đó là cái sự đồng ý giữa người chủ và người nhân viên, miễn là cái người chủ này họ trả với cái mức tối thiểu là 10 đồng rưỡi, tức là trong trường hợp này họ đã không làm gì vi phạm luật hết. Ok, đó là câu trả lời.
Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, chào luật sư.
Dạ, cảm ơn luật sư. Cảm ơn anh. Trở lại với chương trình, có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ hoặc là lương bổng, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở, thương mại, nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7030, 408-947-7030. Trở lại với luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cái anh này thì anh ấy đưa cái hồ sơ kiện, cho nên anh ấy nói rằng là cái điều khoản 850.2 không có áp dụng vào cái hồ sơ của anh ta. Bởi vì cái điều khoản này nói rằng là một cái văn phòng của chính phủ được miễn bị thư kiện chỉ khi nào họ làm cái trách nhiệm của họ trong cái vị trí là một người đang đứng làm việc về vấn đề chính phủ, chứ không phải khi mà họ đứng cái vị trí là một người chủ đất dưới một cái sự đồng ý tư nhân. Thì chánh án là tòa kháng cáo mới nói rằng là trước khi cái điều luật Government Claims Act của 1963 đưa ra thì những cái văn phòng của chính phủ họ có trách nhiệm về những cái vấn đề xảy ra giữa cái hành động làm bị thương tích người khác với những cái hành động mà chính phủ, nhân viên của chính phủ đang làm, và cái việc đó nó xảy ra ở trên cái gọi là cái hành động hoặc đất của chính phủ. Vì vậy, cái việc mà được miễn dưới cái điều luật này, nó gồm tất cả mọi những cái hành động và những cái việc làm mà nó liên quan đến chính phủ. Không phải chỉ là khi cái việc này nó xảy ra, cái người đó đang làm việc về vấn đề của chính phủ, mà cho dù rằng là đó là một cái nơi mà chính phủ cho mướn, thì cái việc đó luật cũng được áp dụng. Đây là một cái hồ sơ mà chánh án là tòa kháng cáo đưa ra và nói, một người học sinh, khi họ trả cái tiền mà họ ở trong cái nhà ở công cộng của tất cả mọi học sinh đang ở, tức là college dormitory, đúng không? Quý vị có con em đi học thì con em của quý vị ở trong trường, và trường đó, ở trong trường là ở cái nơi họ, các cháu ở là cái trường đó là của chính phủ làm chủ, đúng không? Tại vì là nếu các cháu đi học UC thì các cháu ở trong dormitory của UC, tức là chính phủ họ làm chủ cái những cái dormitory đó. Thì cái người học sinh này đã bị thương tích khi cái tay của cậu ta đã xuyên qua cái cửa kiếng mà nó quay vòng vòng ở trong cái nơi cái cậu này ở.
Thưa luật sư ơi, Khánh Thi xin phép luật sư, thường Khánh Thi phải đợi cho luật sư cũng phải tạm thời xong một tí, nhưng mà sợ bà cụ tưởng đâu là không ai trả lời, cái bà cụ cúp điện thoại. Dạ, bà ơi, con mời bà đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng nhé, cảm ơn bà nhiều lắm ạ. Thưa mời bà.
Dạ, dạ, chào bà luật sư. Tôi là năm nay tôi 85 tuổi mà tôi có thiếu thẻ mười mấy ngàn mà tôi trả hoài, tới giờ tôi trả không có nổi nữa. Luật sư giúp giùm tôi cách nào để tôi khỏi trả nữa. Lại cái số thẻ của tôi lại dưới cái tiền già tôi nó ở một chỗ, một ngân hàng đó cô, bác sĩ, luật sư. Nhưng bây giờ luật sư giúp giùm tôi cái tiền già tôi có bị ảnh hưởng gì không?
Dạ, thưa bà, thứ nhất là bà không có nên trả nữa, tại vì bà thiếu bao nhiêu thì tôi không biết. Nhưng mà nếu mà cái thu nhập của bà chỉ là cái tiền mà bà nhận được từ chính phủ khi mà bà sống ở đây thì bà không có phải trả những cái nợ nần đó nữa đâu.
Yeah.
Bà muốn mà bà lo sợ, tôi thấy sợ sao mà, thấy sợ sao mà bà cứ trả, là tại vì có nghĩa là có thể là có những người nói bà nếu không trả thì như thế kia. Nhưng mà bà đừng có sợ. Bà có thể làm hẹn lên gặp tôi nếu bà muốn, nhưng mà nếu bà không có thời gian thì bà cứ đừng có trả nữa, chỉ có thế thôi nhé.
Dạ, dạ, dạ. Luật sư vậy đó hả, luật sư? Dạ, dạ, dạ. Bây giờ vỏ xe của tôi nó bị mòn hết mà tôi có thể mua được không, luật sư?
Cái gì bị mòn thưa bà?
Vỏ xe
mua được chứ, tại sao không mua được? không hiểu cái câu hỏi của bà nó còn nhiều những cái chi tiết.
Dạ, giờ tôi lấy cái hẹn của luật sư đi, tôi là luật sư, tôi luật sư giúp giùm tôi.
Bà có thể gọi điện thoại trong giờ làm việc để làm cái hẹn, rồi bà cứ việc mang những giấy tờ nợ nần hay là gì đó bà có thắc mắc lên rồi tham khảo, tôi sẽ cho bà biết nhé.
Dạ, gọi cho
anh thì nói đi.
Dạ, thưa bà gọi số 408-947-7717 để lấy hẹn nhé, 408-947-7717, 408-947-7717. Con cảm ơn bà nhé, chúc bà
cảm ơn luật sư.
Dạ, cảm ơn bà. Dạ, trở lại, quý khán giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú hoặc là tai nạn xe cộ, bảo lãnh làm giấy tờ quốc tịch hoặc là di trúc, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp luật sư Nguyễn Kim Phượng ở số điện thoại 408-947-7030, 408-947-7030. Thưa, mời luật sư trở lại ạ.
Vâng, cảm ơn bà và chào bà. Và nếu có thính giả gọi vào thì Khánh Thi cứ việc ngừng. Thì nói lớn tiếng như vậy đó là tôi ngừng liền tức khắc nhé.
Dạ, dạ, cảm ơn luật sư.
Ok, thì trong cái trường hợp này thì cái anh này anh ấy thưa văn phòng của chính phủ vì cái sự gọi là bị thương tích và nói rằng là cái cửa đó khi mà nó có kiếm như vậy đó nó tạo ra một cái tình trạng nguy hiểm, bởi vì cái cửa kiếm đó nó không phải là cái kiếm an toàn. Và vì vậy khi tay của anh ta đụng vào cái kiếng đó thì nó đi qua cái kiếng đó làm cho anh ta bị thương tích. Nhưng mà cái hồ sơ của anh ta không có được có kết quả theo như anh ta muốn là vì chính phủ họ có cái sự được miễn, ok, dưới cái điều luật mà vừa đưa ra. Đây là một cái hồ sơ khác mà chính phủ đưa ra. Bao nhiêu người trong chúng ta đã đậu xe ở phi trường. Và nếu cái phi trường đó không phải của tư nhân mà là của chính phủ thì chuyện gì xảy ra khi cái người này đã bị thương tích vì bị đánh và bị đánh ở trong cái parking lot ở nơi cái đậu xe, và anh ta là cái người trả tiền để đậu xe vào nơi đó, và anh này anh cũng cãi nữa, anh cãi là tại vì là văn phòng của chính phủ cái bộ phận này đã không có cung cấp đủ cảnh sát để mà bảo vệ cái sự an toàn cho anh ta. Nhưng chánh án cũng nói không có được bồi thường là vì cái điều luật đã đưa ra để mà chính văn phòng của chính phủ, bộ phận này của chính phủ được miễn, không có bị thừa kiện, không có được, không phải bị bồi thường. Nghe thì có lẽ nó không có đúng lắm, nhưng mà đây là cái điều luật đã đưa ra thưa quý vị, và không phải là tự luật tự nhiên cái đưa ra như vậy, nó phải vì những cái vấn đề gì đó xảy ra trong quá khứ và nó có những cái lịch sử của nó. Cho nên khi chúng ta nói đến những vấn đề pháp luật, làm sao ai có thể biết được là chuyện có thể làm được hay không làm được đối với những cái vấn đề xảy ra cho mình. Cho nên tốt nhất là mình nên tham khảo với luật sư để luật sư họ có thể giúp cho mình, và mình tham khảo với cái người luật sư họ làm những cái vấn đề liên quan đến cái vấn đề mình đang có.
Thưa luật sư, đợi Khánh Thi tí nha. Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp trên điện thoại ạ. Mời anh.
Chào luật sư.
Chào anh.
Chị, Khánh Thi cho đặt câu hỏi như thế này. Tôi có nuôi một con chó đó luật sư. Chó của tôi thì nó có license, nó có permit đầy đủ hết, không có cái gì phạm luật hết. Nhưng mà lúc tôi dẫn nó đi đi trong cái neighbor court, đi vòng vòng đó, thì cái người hàng xóm của tôi đó, trước cửa của người hàng xóm tôi nó có cây thông á, rồi có mấy con sóc á, nó hay chạy lên chạy xuống á, con chó của tôi nó mới rượt theo. Đó là cái bản năng nó thôi, nó không có gì sai đó. Thì cái người hàng xóm tôi đang đứng trước cửa đó thì mới là chạy ra ngăn con chó tôi không có để không có đuổi theo con sóc á. Thì ông đó ông sợ là con chó tôi nó cắn con sóc thì ông rượt theo. Trong lúc ông rượt theo thì ông bị té xuống, ông đập chân dưới đất, ông gãy chân rồi đó. Thì cái đó là tôi không biết là lỗi ai. Ông nói tôi là tôi phải bồi thường ông cái gãy chân là tại vì con chó tôi làm cho ông chạy được theo sóc. Tôi nói no way, tôi nói no, tao mày chạy chứ tao đâu bắt mày chạy, nó là tự động mày chạy thôi chứ không có lý do gì. Mày có đứng đó cũng không sao, mày không chạy không có, đó là không có chịu trách nhiệm của đó, thì có đúng không luật sư?
Ok, khi anh dẫn con chó đi ở ngoài đường như vậy là anh có cái dây đúng không?
Đúng rồi, có dây đàng hoàng.
Vậy thì cái ông này đó, tại sao ông lại nhào ra, ông lại ngừng cái con chó của anh đuổi một con súc vật, mà cái con súc vật này là một con súc vật thiên nhiên ở trên trong cái cuộc sống, trong cái đường này. Tôi không thấy ông này ông có lý do để mà thưa anh. Thì nếu mà ông ta thưa anh, thì cái sự chống trả của anh là như thế nào? Thứ nhất là anh có thể nói chuyện với lại văn phòng về vấn đề bảo hiểm nhà của anh xem họ có thể đứng ra để mà chống trả cái việc này, nó có liên quan hay không. Cái đó tôi không biết, nhưng mà nếu mà ông ta thưa anh thì anh cũng không có cái lựa chọn. Ông ta có quyền thưa nếu mà ông ta muốn, nhưng mà trước khi ông ta thưa thì ông ta phải tham khảo luật sư để luật sư của ông ta nói rằng là cái sự bất cẩn của anh là ở đâu. Tôi không thấy cái việc đó xảy ra trong vấn đề này nhá, cho nên
ông đó có nói tôi lọc xe tôi đó mày go hết tao không có khe cái chuyện
okay.
tôi như cái insurance bảo hiểm của nhà tôi đó thì bảo hiểm nó nói rằng là cái chỗ mà happen đó nó không có nằm trong khu vực nhà của tôi nên là nó không có involve vô.
Ok, vậy thì nếu ông ta có thư anh thì ông ta phải thư trên cái phương diện giữa anh và ông ta, và cái việc đó có thể xảy ra. Nếu ông ta muốn anh cũng không làm gì được hết, rồi anh phải chống trả, có thế thôi nhé. Ok, để được hay không được đó là chuyện khác, đó là dựa trên những cái dữ kiện của cái hồ sơ ha. Anh đưa ra cái phía bên anh đó là như vậy, nhưng mà ngày hôm nay cái người luật sư đứng vị trí như tôi nghe chỉ phía bên anh, lẽ nhiên nếu tôi là luật sư của anh tôi sẽ bảo vệ cái quyền lợi của anh, nhưng mà tôi cũng phải xem rằng là phía bên kia họ nói cái gì nữa, là thứ là mới ra chuyện nhé. Đó là câu trả lời của tôi nhé, xin cảm ơn anh.
Dạ cảm ơn anh, cảm ơn luật sư. Trở lại với chương trình, chúng ta chỉ còn có 2 phút for you nữa, trở lại với luật sư ạ.
Vâng, vậy thì thưa quý vị, trong những cái vấn đề bất cẩn, quý vị đã thấy rồi, bất cẩn là một cái điều luật dưới cái điều luật bộ luật thương tích, tức là thốt. Thì nếu cái việc nó xảy ra nó cho thấy rằng là mình là cái người bất cẩn, bây giờ tôi nói một cái thí dụ là một người bước vào trong cái shopping center, họ đang đi đến cái cửa của cái shopping center, chưa bước đến cửa, họ mới đến cái sidewalk, đến cái nơi mà bước lên trên cái nền của cái cửa thôi, mà họ trượt chân, họ té và cái thương tích cũng rất là nặng, xương ống, xương vai, xương lưng gì bị gãy hết. Thì tôi hỏi quý vị rằng là cái shopping center này nó có trách nhiệm với cái người đã té hay không? Thì cái việc mình phải nhìn vào là cái chỗ đường đi bước vào cái cửa của shopping center đó, họ đã phác họa nó có an toàn cho cái người đi bộ hay không? Cho nên nói là chúng ta thấy với một người bình thường như tôi, như cái anh đó, như tất cả mọi người nhìn vào thì nói ồ, cái shopping center này có lỗi là vì cái đường đi của họ nó không có tốt cho nên tôi bị quẹo chân tôi té. Nhưng mà shopping center này họ có bị cái người chủ của cái shopping center này, họ có lỗi hay không, họ có bất cẩn hay không? Thì mình phải nhìn vào những cái dữ kiện chung quanh đó mới có thể nói được nhá. Tùy theo từng trường hợp một, đó là lý do tại sao mà khi quý vị tới tham khảo luật sư, họ phải làm research cho từng trường hợp một để họ biết rằng là cái việc này, cái kết quả nó sẽ có thể như thế nào. Tùy theo từng cái dữ kiện, tùy theo từng cái bằng chứng, tùy theo từng cái lời khai khi mà đưa cái hồ sơ ra tòa nhé. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự đồng hành hôm nay. Xin kính chúc quý vị một ngày vui vẻ, khỏe mạnh, tốt đẹp, mát mẻ và không có nhiều chuyện lẻ tẻ xảy ra để không phức tạp.
Chuyện lẻ tẻ nhưng mà cái gì chỉ có phải thêm ẻ nữa là mua cái gì cũng rẻ hết. Cảm ơn luật sư nhiều lắm. Sư đã dành thời giờ cho quý thính giả từ thứ hai đến thứ sáu như thế này để quý thính giả biết thêm về những luật pháp ở trên đất nước Hoa Kỳ. Cảm ơn luật sư, chúc cho luật sư cùng với tất cả nhân viên luật sư đoàn nữa ở văn phòng Empire Office có một ngày nữa nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe mát mẻ luôn, sang một ngày nữa bình an. Cảm ơn luật sư, hẹn gặp lại luật sư vào sáng ngày mai cũng từ 8:30 tới 9 giờ luôn nhé.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi, kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ hoặc là làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ của văn phòng Empire Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2 thành phố San Jose, 55 East Empire Street, 408-947-7717, 408-947-7717. Chúc tất cả quý thính giả gặp nhiều may mắn.